Hỡi khen Chúa về chân đèn vàng. Chúng ta thấy rằng chân đèn vàng là một cái cây hạnh nhân, không phải chỉ là cái miếng vàng ở trong một cái hình thức nào đó, nhưng mà đó là một cái cây hạnh nhân có chồi, có nhụy và có cả những cái trái nữa. Một cây hạnh nhân là một cái gì đó sống động. Vàng thì không có sự sống, nhưng mà cái hạnh nhân tượng trưng cho sự sống, cho sự sống phục sinh. Và hội thánh là gì? Chúng ta nghĩ rằng hai ba người đến với nhau trong danh Chúa thì sẽ là hội thánh, chỉ đơn giản vậy thôi à. Hội thánh còn phải nhiều hơn nữa, phải là một cây hạnh nhân sống mà cũng tỏa sáng. Tôi nói chỉ có thể được bởi Đức Chúa Trời. Ánh sáng này đến từ đâu? Giăng đã nói Đức Chúa Trời là ánh sáng, và trong Ngài không có bóng tối đâu. Và ánh sáng này ở Đức Chúa Trời là gì? Phúc âm Giăng có một câu nói về Chúa Giêsu rất là tuyệt vời. Khi Ngài đến thì ánh sáng đi vào thế gian. Ngài có gì có đặc biệt bề ngoài hay không? Có bộ quần áo đẹp hay không? Ở trong vì trong Chúa có sự sống, và sự sống là ánh sáng của loài người. Sự sống của Đức Chúa Trời, sự sống này chính là ánh sáng của loài người. Nếu mà chúng ta là chân đèn muốn tỏa sáng, thì ánh sáng này đến từ đâu? Phải đến từ Đấng Christ, là sự sống chúng ta, không phải sự dạy dỗ hay là gì. Không phải là chúng ta hiểu tất cả những nguyên sách ở đây, đó không phải là điều quan trọng. Nhưng phải là sự sống của Đấng Christ ở trong chúng ta, giống như ở Chúa vậy. Giống như Giang đã nói, chúng ta đã chiêm ngưỡng lời của sự sống. Đó là những điều mà loài người thấy được, những điều mà tỏa sáng được, những gì mà Chúa muốn thấy trong hội thánh ở Sạc Đè. Về lý thuyết là như vậy. Chúa nói, ta biết việc làm của ngươi. Ngươi có tiếng là sống, nhưng mà là chết. Có danh tiếng ở bên ngoài, có sự dạy dỗ ok, nhưng mà họ chết. Như sự sống có bắt đầu, rồi có lớn lên, rồi có sự phát triển, rồi có một cái rồi có, giống như cây hạnh nhân vậy, có bắt đầu, rồi có cái mục tiêu cuối cùng, cái đích đến cuối cùng. Sự sống con người cũng vậy, có được sinh ra ở trong tâm linh thì được tái sinh. Rồi chúng ta phải lớn lên đến trưởng thành. Ở đây họ cũng bắt đầu, và cũng chắc chắn có sự phát triển. Nhưng mà là đó, thì sự sống không lớn lên nữa, không có đạt, không có trưởng thành. Nếu mà sự sống không có tăng lên thì sao? Thì mình sẽ chết rất nhanh. Sự sống như vậy, ở trong tự nhiên chúng ta thấy sự sống tăng lên khi nào mà nó không còn lớn lên trong sự sống nữa, giống như tóc mình không có, khi mà không mọc nữa thì nó sẽ chết. Thì vấn đề chúng ta trong vấn đề thuộc linh, nó sẽ không có diễn ra mà cách nhanh chóng. Ma quỷ không có đến dùng cái súng đến mà làm chuyện với ta liền, nhưng mà theo thời gian thì sẽ chết vào trong đó, hắn lẻn vào trong chúng đó. Chúng ta biết trong kinh nghiệm mình, khi chúng ta bận rộn có nhiều chuyện để làm, hay có bận rộn trong công việc, rất bận rộn, thì cái người sống thuộc linh như thế nào, chúng ta sẽ xem nhẹ nó rồi mình ngủ quên. Cho nên Chúa nói rằng hãy tỉnh thức, có nghĩa là họ chết là vì họ đang ngủ quên. Kinh Thánh nói là khi mà người nào đó ngủ, người chết thì là đó người ngủ. Sự chết lẻn vào trong đó. Vấn đề lớn nhất là mình không để ý được nó. Ephesos 2 câu 1. Anh em đã chết vì lầm lỗi và tội lỗi của mình. Điều là những điều anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này. Đó là trước khi Chúa cứu chúng ta. Trước khi Chúa cứu Sultan thì anh em thì Sultan có chết hay không? Chắc chắn là không. vẫn còn di chuyển đi khắp nơi mà. Nhưng mà không ai, trước khi mà chú ban chúng ta ánh sáng, không ai nói là mình chết cả. Thế còn chết thuộc linh thì sao? Không ai nói là tôi sẽ chết thuộc linh cả. Chúng ta là hội thánh, chúng ta ở Sion, chúng ta phải sống động. Đó là vấn đề của sự chết, mình không có để ý được nó. Đặc biệt là khi chúng ta ngủ thiếp đi, không để ý được. Và kết quả của người chết là họ không có cái cảm nhận gì cả. Không còn để ý được cái tình trạng của mình. Và của họ đây, của nhóm Sạc Đà, vẫn không có biết điều gì xảy ra xung quanh họ. Chúa nói nếu mà cái người tiếp tục chết, thì ta sẽ đến giống một kẻ trộm, mà ngươi sẽ không biết khi nào ta đến, thời gian nào ta đến với ngươi. Có nghĩa là cái vấn đề của sự chết đây là giống như tôi tớ xấu nói là chủ ta chậm đến. Người này không còn chờ đợi Chúa nữa. Đó là một cái tình trạng của sự chết. Và không để ý được điều gì xảy ra. Như đó thì nó cũng mặc kệ cái chân đèn vàng. Giống như người đầy tớ kia cũng đánh đập những cái người đầy tớ khác. Nếu họ như là họ sẽ có tình trạng như vậy mà không hoàn toàn không chú ý gì cả. Thế giải pháp là gì? Chú nói là hãy tỉnh thức. Hãy nghĩ rằng ngươi đã nhận được từ đầu, gìn giữ nó và hãy ăn năn đi. Chú không có ghi một danh sách làm thế nào chúng ta tỉnh thức. Tại vì chúng ta đã nhớ rồi. Chúng ta đã nghe rồi. Đối với Chúa, sự chết không thành vấn đề. Chúa nói đừng có sợ, ta là đứng đã chết, này đã sống lại rồi. Và Chúa có chìa khóa âm phủ và sự chết. Cái lúc mà chúng ta ăn năn quay về lại với Chúa, và Chúa có thể làm chúng ta trở nên sống động. Chúa có thể làm cho người chết sống lại trong giây lát. Nhưng mà để chúng ta đến được cái mức đó, mình phải nói, Chúa ơi, con ăn năn, con quay trở lại, xin Chúa hãy làm cho con trở nên sống động, hãy làm con tỉnh dậy. Chứ đó chúng ta cần nhiều thời gian để mình nói như vậy với Chúa. Ngợi khen Chúa là sự sống lại và là sự sống. Cho nên trong Khải Huyền 3 nói rằng, này là lời phán của đấng có bảy linh của Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao. Bảy linh của Đức Chúa Trời, đó có nghĩa là những linh ban sự sống, và cũng là linh của sự khôn ngoan và khải thị. Tất cả những đặc điểm của thánh linh này có thể cứu chúng ta khỏi sự chết. Và bảy linh này đi với bảy ngôi sao. Tại sao? Tại vì nó đi chung với nhau. Thánh linh của Chúa không có đến một cách nào đó, họ đi vào một cái bình chứa. Tôi không thể nào nói rằng hãy làm Chúa hay làm cho hội thánh sống động. Và tôi thì ở trong sự chết. Chúa nói tôi rằng hãy tỉnh thức. Bảy linh này cũng cần bảy cái ngôi sao. Họ những bảy linh này cũng cần những người nào đó nói, Chúa ơi, hãy làm cho con sống động. Xin Chúa làm cho con tỏa sáng đầy sự sống của Chúa. Chúng ta đó là những đầy tớ trung tín. Nếu mà những ngôi sao chết, không có thánh linh, không có ánh sáng, không có sự sống, thì hội thánh sẽ giống như Sạc Đà vậy. Có một cái tục ngữ nói rằng cái con cá thì nó tự bị thúi từ cái đầu, giống như vậy đó. Nếu mà không có ngôi sao tỏa sáng, không có sự sống, thì hội thánh cũng sẽ như Sạc Đà. Nên chỉ còn có một số người giữ gìn mình khỏi sự chết, nhưng mà hội thánh sẽ chết. Nếu ta để mình chết trong những tuần trước, những tháng trước, nên chúng ta đừng có chờ đợi người khác, mà tất mỗi chúng ta đều một cái bình, chúng ta đều có thánh linh trong chúng ta. Chứ nếu mà thiếu sự sống và sự sống lại, mình hãy nói với Chúa, Chúa ơi, bây giờ con muốn trong ngôi sao trong tay của Chúa, hãy đổ đầy con với thánh linh của Chúa, và để có sự sống phục sinh đi vào trong con. Ở khen Chúa, đó chỉ là mục tiêu của trước tế lễ. Chúa nói có một số người Nhưng ở Sạc Đè, ngươi còn có mấy người chưa làm uể áo sống mình, những kẻ đó mặc áo trắng mà đi cùng ta vì họ xứng đáng như vậy. Cái áo choàng ở đây nó là áo, chính là áo tả lễ. Họ được mặc cái áo tới dài tới chân, áo trắng. Rồi sáng nay chúng ta đã thông công rằng các thầy tế lễ phải được phân biệt giữa thánh khí và uể. Chú có một cây kiếm mà thầy tế lễ phải biết học với phân biệt giữa sạch và uể. Và sạch đe là cái sự phân biệt giữa chết và sự sống. Đây là điều cũng quan trọng. Một thầy tế lễ không được phép ăn hết tất cả mọi thứ, không thể nào tiêu thụ tất cả, không được ăn cái xác chết hay là cái bị xác chết bị xé, phải bị uế trong 7 ngày rồi sau đó phải rửa sạch mình. Nên chúng ta cũng không được phép được chạm một cái người chết. Và cho đến thầy tế lễ đó phải đợi cho lúc trong sạch mới được vào trở lại. Đối với chúng ta cũng có sự chết thuộc linh có làm uế chúng ta. Có mấy cái xác chết, có nhiều điều ở trong internet, tất cả đều cũng đến từ Cơ Đốc giáo. Nhưng làm sao anh em biết được cái đó là chết, xác chết ở trong YouTube? Một thầy tế lễ có thể vào trong nơi thánh, có bánh trần thí, có mana dấu kính. Chúng ta nhận thức ăn đến từ Đức Chúa Trời. Chúng ta được ăn từ chức tế lễ của Chúa. Những đồ đó rất là sạch. Lúc đó chúng ta có thể phân biệt được cái gì chết và cái gì sống, cái gì đến từ Chúa. Và họ đã không làm uế áo của họ. Lời khen Chúa. Chúng ta phải giữ cái áo tẩy lễ của mình được trong sạch. Nếu tôi để ý có điều đó chết, thì tôi đừng có thông công với sự chết, mà để ý tới sự sống của Chúa, và để học cách phân biệt rõ hơn. Cái vấn đề là nếu tôi để làm uế bởi sự chết, thì điều gì? Nếu mà có một cái vết dơ bẩn thì sẽ không có vết dơ bẩn khác nữa. Nếu sự chết có đó, thì rất là mình có thể tiếp tục trượt lại đó, có phạm tội nữa. Ở David có thể rõ, chúng ta biết câu chuyện của David. Khi David sa ngã Bathsheba bắt đầu khi nào? Có một thời gian David ra chiến trận, nhưng David ở lúc đó không ở lại cung điện. Và David để làm gì? Có nghĩa là cái tình trạng của David không còn sống động nữa, vì không có chiến đấu, đánh trận thuộc linh, mà đi lung tung, rồi sau đó tội lỗi đi vào đó, và David không có ý thức gì, có nghĩa là David đã chết, David không hề ý thức được mình để làm gì, cho đến khi Chúa sai tiên tri Nathan đến, có nghĩa là David đã chết rồi, nên tội lỗi đi vào trong đó. Cho nên thầy tế lễ quan trọng, chúng ta phải gìn giữ mình khỏi sự chết. Sau đó Chúa nói với Laodicea là phải mặc áo của Chúa để cho cái sự lả lồ không lộ ra. Điều này có thể diễn ra cho dù đã tin Chúa lâu năm. Tôi đã từng trải nghiệm được khi mà sự sống hoặc sự xác thịt đến để lại đi ra từ những anh em đã từng rất là sống động, nhưng mà họ lúc đó họ sa ngã mà họ không để ý được. Nếu mà chúng ta không giữ gìn quần áo mình trong sông sạch, mỗi ngày phải cầu xin Chúa đổ đầy con bởi thánh linh giữ. Nếu mà chúng ta không làm như vậy thì xác thịt sẽ lộ ra, mình không để ý. Xin Chúa hãy gìn giữ chúng ta. Và chúng ta phải gìn giữ quần áo của mình. Và những người này đã không làm uế áo của mình. Ngợi khen Chúa. Nên chúng ta phải thánh khiết đầy sự sống. Hơn một cái thầy lễ phải mỗi ngày phải dâng phân dân của lễ thiêu mỗi ngày đốt lửa lên. Chúa ơi, con dâng mình cho Chúa và hội thánh để cho lửa này mỗi ngày càng đều đốt cháy trong con ban ngày, buổi sáng và buổi tối. Điều này sẽ giữ chúng ta khỏi chịu chết. Và cuối cùng nói rằng họ sẽ cùng với ta mặc áo trắng, đi trong áo trắng vì họ xứng đáng. Đây là một cái lời nói rất tuyệt vời. Chúa nói là vì họ xứng đáng như vậy. Điều này, họ, những người này rất là quý giá với Chúa. Thật là quý giá với Chúa. Mặc dù dù cái môi trường như thế nào mà họ vẫn trung thành và đứng trước Chúa thực hiện chức tế lễ. Điều đó thực sự là xứng đáng đối với Chúa. Quý giá với Chúa. Kẻ nào thường thưởng là kẻ nào thắng sẽ được mặc áo trắng như vậy. Có nghĩa rằng những phần thưởng giống như trước đó là tiếp tục sẽ như vậy. Họ tại sao không xóa tên khỏi sách sự sống và nhận danh người trước mặt cha ta cùng trước mặt các thiên sứ ngài. Đem quần áo trắng này là đây là một phần thưởng lớn, giống như các thầy các người tiểu đạo đứng trước mặt Chúa. Họ đã nhận được, họ đã chết, họ trả giá lớn trước trong Khải Huyền 6. Thì trong Khải Huyền 7 thì họ cũng nhận được cái áo trắng như vậy. Mà đặc điểm của họ là gì? Cũng những người trong Khải Huyền 7 là những người này đã làm trắng áo của họ bởi huyết của chiên con và đã giữ áo được sạch. Khải Huyền 14 những cái đầu mùa này thì cái quần áo của họ đã không bị ô uế. Và áo của họ, áo trắng, thánh khiết, sạch. Chúa ơi, chúng con muốn giữ gìn áo của con được sạch. Điều này liên quan rất nhiều đến vào đúng quốc của Chúa. Ngợi khen Chúa. Chúa ơi, chúng con muốn giữ áo của con được sạch. Tôi rất ấn tượng về những cái áo này. Chúng ta giặt áo khi nào? Khi mà có một cái vết, khi nó dơ, hay khi mà nó đã dơ hoàn toàn, một vết bẩn. Kinh nghiệm cho thấy rằng mà càng chờ đợi càng lâu thì càng khó giặt sạch. Nếu mà nó đã dơ hoàn toàn thì không thể nào giặt được. Những quần áo là công làm việc của tôi, nó có đầy vết bẩn và không thể nào mà sạch được. Nếu chúng ta có những điều vừa không có ổn, nếu chúng ta không xử lý nó để lâu thì càng khó khăn. Điều lúc thì chết cũng vậy. Nếu mà kẻ thù là do chúng ta ô uế mà chúng ta nói không sao cả, sau này mới làm, thì những điều này có thể lan tỏa ngày càng tồi tệ hơn. Và không thể nào mà có thể là không quay lại được. Chúng ta có thể đọc trong Lê-vi 13. Lê-vi 13. Nếu chúng ta thấy ở trên quần áo có cái vết gì không có ổn. Nếu mình không rửa sạch được nó thì có thể sử dụng tiếp. Nhưng mà cái vết đó tiếp tục nó lan tỏa ra thì không còn cách nào khác là ngoài cái việc đốt cái quần áo đó đi. Điều này không được xảy ra với chúng ta. Cho nên chúng ta đừng có quên cái việc, cái điều tiêu cực. Nếu mà cái bẩn nào đến thì phải rửa sạch liền để cho cái sự chết không còn nữa. Một điểm khác, chúng ta không chỉ là loại bỏ sự chết mà Chúa cho chúng ta biết để cho chúng ta sống động, vẫn còn sống động mãi. Chúa nói, đấng có bảy linh của Đức Chúa Trời. Bảy linh của Đức Chúa Trời cũng là bảy ngọn nến. Đặc điểm của Thánh Linh là nóng, là đốt cháy. Và tâm linh của chúng ta cũng phải nóng cháy. Roma 12 nói cũng phải nóng cháy trong tâm linh. Chúng ta hãy nóng cháy tâm linh. Alleluia. Và Chúa có bảy linh đầy sự sống, đầy lửa và luôn đốt cháy. Và bảy linh này muốn làm cho chúng ta được sống động. Và trong đó chúng ta cũng có cái đèn muốn được sáng. Ở chỗ đây chúng ta hội trường này chúng ta có nhiều cái đèn. Nếu mà mấy cái đèn mà nó bị hư mà không có thay thì lúc nào đó nó sẽ không còn ánh sáng nữa. Với cái đèn trong chúng ta cũng vậy. Nó không phải có nhiều cái ngọn lửa. Cái đèn chân đèn có bảy nhánh. Linh chúng ta cũng vậy. Như chúng ta cũng đã nghe rằng tánh linh có thể bị bởi vì dập tắt. Tôi cũng đã suy nghĩ rằng những cái ống dẫn dầu làm cho đèn của chúng ta cháy là cái gì? Đầu tiên là cái sự thông công với Chúa trong sự cầu nguyện. Giống như cái ống dẫn dầu và thời gian để dành đọc kinh thánh với Chúa, đọc kinh thánh riêng cũng là để cho dầu của Chúa vào trong chúng ta để chúng ta có tiếp tục cháy được. Rồi trong buổi nhóm cũng vậy, có nhiều thánh linh, nhiều dầu được chảy bởi từ miệng của các anh em có thể làm đổ vào bên dầu của tôi và hát những bài thuộc linh cũng vậy, cũng là một khả năng để có Chúa có thể đổ đầy tâm linh chúng ta. Và một cái điểm nữa là cái sự tương giao với các thánh đồ, Chúa cũng có thể đổ dầu vào trong chúng ta. Chính vì vậy chúng ta đừng có tránh cái sự thông công của các anh em. Ma quỷ, tình huống hiện nay ma quỷ muốn tìm một cách để ngăn cản sự thông công của các thánh đồ. Và cái điểm thứ nữa là nếu chúng ta nói lời của Chúa thì chúng ta đủ đầy tâm linh của mình. Đó chính là cái nếu anh em nói lời Chúa từ miệng anh em thì Chúa cũng đổ đầy anh em với dầu, thì cái đèn của anh em cũng có dầu để cháy. Và cũng có một số mặt điểm khác nữa, có thể mỗi người có thể khác nhau, Chúa có thể thêm dầu chúng ta, nhưng mà quỷ cũng tìm cách ngăn chặn những cái ống dẫn dầu này. Mà có thể một cái ống bị nghẽn thì ta không để ý. Rồi chứ ma quỷ tìm từng chút một, hắn làm ống này thì ống kia bị nghẽn. Khi chúng ta nhận ra được thì nhiều ống thì ống bị nghẽn. Để cái ống này được, cho nên chúng ta phải chú ý. Phải hỏi Chúa ơi, con làm cho dập tắt thánh linh khi nào? Để không còn dầu không còn chảy nữa. Và thói quen nào của con làm cho cái nghẽn cái ống dẫn dầu này? Hebrews 10 nói ra. Hebrews 10 nói cái thói quen không tham gia nhóm. Ví dụ như hôm nay không có đọc kinh thánh thì ngày mai có thể đọc. Nếu mình nghĩ như vậy. Cho nên chúng ta hãy tỉnh thức. Trong câu 2. Người có tiếng là Chúa muốn làm cho những gì mà đang chết cho chúng ta được sống lại. Chúa không muốn bỏ cái chân đèn đi, mà Chúa biết muốn những gì mà đang chết cho nên sống lại. Chúa không muốn bỏ chúng ta. Giống như trong Ê-sai nói là Chúa không có bẻ gãy cái cây sậy để gãy. Chúa muốn chữa lành. Cho nên chúng ta ở trong Roma 8 thêm một câu nữa. Roma 8 câu 11. Tại nếu thánh linh của đấng làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì đấng đã làm cho Đức Chúa Giêsu Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ thánh linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống. Anh em, chúng ta hãy nóng cháy trong linh.